Trong phần trị hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 127. Một ngày của Iscariot tại Nazareth.
Căn nhà tại Nazareth là căn nhà biểu hiện nhất để nâng tâm trí lên. Ở đó là bình an, thanh lặng, thứ tự. Sự thánh thiện tự như tỏa ra từ các viên đá, xông ra từ các cây trong vườn. Cơn mưa từ bầu trời thanh tịnh đổ xuống, bao phủ lấy nó như một thiên viên đài. Trong thực tế, nó bốc ra từ nhân vật sống ở đó, di chuyển tại đó, nhanh nhẹn và thầm lặng. Với những cử chỉ trẻ trung, toàn vẹn, với những bước đi nhẹ nhàng mà nàng đã có. Khi nàng bước vào đó với tư cách là người vợ, cũng vẫn với nụ cười êm đềm, làm khuây khỏa và đầy âu yếm. Mặt trời vào giờ sớm mai này, bao phủ căn nhà ở lối bên phải, lối tựa vào cái gợn sóng đầu tiên của các ngọn đồi, và chỉ có các ngọn cây được hưởng. Trước tiên là các cây ô liu, mà người ta trồng ở sườn đồi để giữ đất. Nhờ những chòm rễ của nó, các cây ô liu này đã lâu năm, vặn vẹo, mạnh mẽ và cành vươn lên trời, tựa như kêu xin ơn phúc hoặc đang cầu nguyện từ cái nơi bình an này. Những cây ô liu còn sống ở vườn ô liu thuộc về Doan Kim, với những cây ngày xưa rất nhiều, trồng thành hành lang. Như những khách hành hương đang cầu nguyện ra tới cánh đồng xa tít, nơi các vườn ô liu nhường chỗ cho các đồng cỏ, ngày nay chỉ còn sót lại vài cây tại biên giới vùng đất bị cắt cụt của Doan Kim. Những cây tiếp theo được hưởng ánh bình minh là các cây hạnh đào và táo, lớn và mạnh. Mở chiếc dù tàn lá của chúng trên khu vườn. Thứ ba là các cây lựu được uống các tia vàng. Và sau cùng là các cây sung. Tất cả đều tựa vào nhà, trong khi mặt trời đã mơn trớn các bông hoa và các rau cỏ rất được săn sóc. Trong dải đất bằng chữ nhật dọc theo bờ đậu, dưới cái tán của dàn nho đầy trái, bầy ong kêu vo vo, những giọt vàng bay trên đất cả những gì để có thể cho chúng cái tinh chất ngọt và thơm. Chúng tấn công một cây kim ngân non, một cây khác có nhiều hoa hình chuông, mọc thành chùm mà tôi không biết tên. Các cánh lúc này đang khép lại, chắc đó là loại hoa nở về đêm. Nó có mùi thơm bát ngát. Bầy ong vội vã tới mút những bông này trước khi các cánh khép lại trong giấc ngủ của tràng hoa. Maria nhanh nhẹn từ tổ ấm bồ câu đi ra phong ten nhỏ gần hang đá, rồi từ đây về nhà để dùng cho các việc cần. Tuy nhiên, trong công việc, mẹ vẫn tìm được phương tiện để ngắm hoa, hoặc cảm phục các con bồ câu nhảy ở lối đi, hoặc vẽ những vòng tròn trên mái nhà và khu vườn. Giuđa bước vào, mang nặng những cây và những cành dâm.
Con chào mẹ, họ đã cho con hết những gì con muốn. Con làm lẹ để chúng không hư. Con hy vọng chúng sẽ đâm rễ như cây kim ngân. Năm tới, mẹ sẽ có một mảnh vườn giống như một lãng hoa. Và như vậy, mẹ sẽ nhớ đến thằng Giuđa tội nghiệp và thời kỳ nó ở đây.
Giuđa nói trong khi cẩn thận lấy từ một cái giỏ ra những cây có rễ bọc trong đất và các lá ướt, và từ một giỏ khác lấy ra những cành dâm.
Giuđa, mẹ thực tình cảm ơn con. Con không thể biết mẹ thích chừng nào có được cây kim ngân ở gần hang đá nhỏ. Khi mẹ còn nhỏ xíu, ở đằng kia, chỗ tận cùng các cánh đồng này, lúc đó còn thuộc về chúng ta, có một hang đá còn đẹp hơn. Các cây trường xuân và các cây kim ngân phủ kín nó bằng cành và hoa, làm thành cái màn gió và một nơi trú ngụ cho những bông huệ li ti mọc tới tầng bên trong hang đá. Cái hang toàn là màu xanh dưới lớp thêu mịn của các cây thạch trường sinh. Ngay ở đó cũng có một cái suối. Khi ở đền thờ, mẹ luôn luôn nghĩ tới cái hang đá này. Và mẹ nói thật với con, mẹ, trinh nữ của đền thờ, khi mẹ cầu nguyện ở trước bức màn thánh, mẹ cũng không cảm thấy Thiên Chúa hiện diện nhiều hơn. Hơn nữa, mẹ phải nói rằng, ở hang đá đó, những liên lạc êm dịu của tâm hồn mẹ với Chúa đã đến với mẹ như một giấc mơ. Du xe của mẹ đã làm mẹ tìm được cái suối này với một tia nước cho nhu cầu của mẹ. Nhưng hơn nữa, là người cho mẹ niềm vui được cái hang đá này. Sao lại y hệt cái hang đá kia? Du xe, người rất tốt, cho tới cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và người đã trồng ở đó một cây kim ngân, và cây trường xuân hãy còn sống. Cây kim ngân thì chết trong những năm lưu đày, rồi người lại trồng một cây khác, nhưng nó lại chết từ 3 năm nay. Bây giờ con đã trồng thay thế, nó đã mọc rồi, con thấy không? Con là một người làm vườn tuyệt.
Vâng, thưa mẹ. Khi con còn nhỏ, con rất thích cây cối, và má con đã dạy con săn sóc chúng. Bây giờ con lại trở nên trẻ nhỏ ở bên cạnh mẹ, và con lại tìm thấy khả năng của con ngày xưa. Để làm vui lòng mẹ, mẹ đã rất tốt đối với con.
Giuđa trả lời, trong khi làm việc với bàn tay nhà nghề, để đặt các cây vào chỗ có lý nhất. Ông đặt ở gần bờ rào của các cây hoa đêm những bó rễ mà tôi không biết có phải là rễ các cây linh lan hay thứ hoa gì khác.
Ở đây chúng sẽ tốt,
ông nói, trong khi dùng cái cuốc nhỏ để lấp một lớp đất mỏng trên các rễ đã chôn.
Chúng không ưa nhiều nắng. Tên đầy tớ của Eleza không muốn cho con những cây này, nhưng con năn nỉ và anh ta phải nhường chúng cho con.
Những cây lai Ấn Độ này cũng vậy. Họ không muốn cho Giuđa, nhưng người đã làm cho họ những công việc miễn phí để kiếm chúng cho mẹ. Chúng không ngừng phát triển.
Đó, xong rồi mẹ. Con đi tưới cho nó, rồi tất cả sẽ mọc tốt.
Ông ta tưới, rồi ông ta rửa tay tại công ten. Maria nhìn ông, rất khác với con trai mẹ, nhưng cũng rất khác với Giuđa. Vào những lúc lên cơn cáu sườn, mẹ dò xét ông, suy nghĩ, lại gần ông, đặt bàn tay trên cánh tay ông, và hỏi rất êm dịu.
Giuđa, con cảm thấy khá hơn không? Mẹ muốn nói là trong tâm hồn con.
Ồ, thưa mẹ. Rất khá hơn, có bình an, mẹ thấy đó. Con tìm được sự vui tươi và sung sướng trong những thứ khiêm nhu và trong thời kỳ con ở gần mẹ. Con không bao giờ được ra khỏi sự bình an và trầm mặc này. Ở đây, thế giới ở xa cái nhà này chừng nào.
Và Giuđa nhìn khu vườn, nhìn cây cối và căn nhà nhỏ. Ông hoàn tất.
Nhưng nếu con ở lại đây, con sẽ không bao giờ là tông đồ, mà con muốn làm tông đồ.
Nhưng con hãy tin, thà là một tâm hồn nay chính, còn hơn là tông đồ bất chính. Nếu con thấy rằng, những giao tiếp với thế giới làm con xao xuyến, nếu con thấy rằng, những lời ca ngợi, những vinh dự mà vị tông đồ nhận được sẽ là điều xấu cho con, thì con hãy từ bỏ nó đi, Judà ạ. Đối với con, thà là một tín hữu đơn giản ở bên cạnh Giê-xu, còn hơn là một tông đồ tội lỗi.
Judà cúi đầu suy nghĩ, Maria để ông với những đắn đo của ông, và đi vào nhà với những công việc của mẹ. Judà đứng bất động một lát, rồi bắt bộ theo chiều ngang, chiều dọc của dàn cây. Ông khoanh tay, cúi đầu. Ông suy nghĩ, và bắt đầu tự đàm thoại, làm các cử chỉ một mình. Màn độc thoại thì không hiểu được, nhưng các cử chỉ thì là của một người mà các ý tưởng đối chọi nhau mạnh mẽ. Ông có vẻ van lơn và xua đuổi, hoặc phàn nàn hay nguyền rủa một cái gì, đi từ cách bày tỏ của một kẻ tự vấn qua một kẻ hoảng sợ, lo âu, cho tới nỗi ông có khuôn mặt của những lúc xấu nhất. Và với nó, ông dừng lại thình lình ở giữa lối đi, đứng yên như vậy một lúc, với khuôn mặt thực sự của một thằng quỷ. Rồi ông lấy tay che mặt và chạy trốn lên sườn dốc của các cây ô liu, xa cái nhìn của Maria. Ông khóc, hai tay ôm mặt, cho tới khi ông bình tĩnh lại, ngồi tựa lưng vào một gốc cây ô liu như ngây ngất. Bây giờ không còn là buổi sáng nữa, mà là lúc cuối của một hoàng hôn rực rỡ. Nazareth mở cửa các căn nhà của nó, bị đóng suốt ngày, vì lẽ sức nóng kinh khủng của ngày hè. Lại nữa, một ngày hè ở phương Đông, đàn ông, đàn bà, trẻ con đi ra vườn hoặc các đường phố còn nóng, nhưng không còn mặt trời để tìm không khí hoặc ra phong ten, nơi giải trí hay trò chuyện, trong khi chờ đợi bữa ăn chiều. Các lời chào trọng thể, các chuyện phím, các chàng cười hay hò hét, trao đổi giữa các ông, các bà và trẻ em. Judà cũng ra phong ten với các vò bằng đồng. Các người Nazareth thấy ông và gọi ông bằng biệt hiệu.
Môn đệ của đền thờ.
Tên đó vang lên như một khúc nhạc khi nó đến tai Judà. Ông đi qua trong khi chào họ cách dễ thương, nhưng với một sự dè dặt mà nếu nó không mang vẻ tự hào và kiêu kỳ, thì nó rất thân mật.
Judà, anh rất tốt với Maria.
Một người Nazareth râu xồm xoàm nói.
Bà đáng được vậy, và còn hơn nữa, đây đúng là một phụ nữ lớn của Israel. Hạnh phúc cho các ông, vì có bà là người đồng hương.
Lời tán dương đàn bà Nazareth rất làm vui lòng dân Nazareth, nên họ nhắc đi nhắc lại cho nhau điều Judà đã nói. Còn ông, lúc này đã tới phong ten và đã đẩy sự bạch thiệp của ông tới mức cầm vò dùm cho một bà già nhỏ, làm bà này không ngừng chúc phúc cho ông và tới mức lấy nước dùm cho hai người đàn bà bị khó khăn bởi đứa trẻ mà họ mang trong tay. Các bà lẩm bẩm khi hơi dở chiếc von ra.
Xin Chúa thưởng công cho ông.
Tình yêu tha nhân là bổn phận đầu tiên của các bạn Giê-xu.
Judà nói, trong khi cúi xuống hấn nước đầy bình và trở về nhà. Trong khi ông trở về, ông bị chặn lại bởi ông trưởng giáo đường, và ông này mời Judà nói vào ngày Sa-bát tới.
Anh đã ở với chúng tôi 2 tuần lễ rồi, mà anh không cho chúng tôi một giáo huấn nào ngoài sự bạch thiệp đối với tất cả chúng tôi.
Ông trưởng giáo đường nói, trong khi ông đang đi với các tỳ mục trong xứ.
Nhưng nếu quý vị không thỏa lòng khi nghe người con lớn nhất của quý vị, thì lời nói của môn đệ người có bao giờ làm cho quý vị vui lòng? Nhất nữa, nó lại là Do Thái.
Giuđa trả lời:
Sự nghi ngờ của anh là bất công và làm chúng tôi buồn. Lời mời của chúng tôi là chân thành. Anh là môn đệ và Do Thái. Đúng vậy, nhưng anh thuộc về đền thờ. Vậy anh có thể nói, vì ở đền thờ có giáo lý, con trai Giuse chỉ là một thợ mộc.
Nhưng đó là đấng Messiah.
Ông ta đã nói vậy, nhưng có đúng vậy không? Hoặc là ông ta sẵn?
Nhưng sự thánh thiện của người, các vị Nazareth ạ, sự thánh thiện của người.
Giuđa bực mình vì sự cứng lòng tin của các người Nazareth.
Nó cao cả, đúng vậy. Nhưng từ đó mà là Đức Messiah. Và rồi, tại sao lời nói của ông ta quá cứng rắn?
Cứng rắn à? Không, tôi không thấy cứng rắn. Nhưng đúng ra, đó, điều này thì đúng. Người quá chân thành và quá ngoan cố. Người không để một lỗi nào được giấu kín. Người không ngại tố cáo một lạm dụng, và điều đó làm phật ý. Người để ngón tay ngay trên vết thương, và như vậy làm cho đau. Nhưng đó là vì sự thánh thiện. Ồ, chắc chắn rồi. Chỉ có điều này là người hành động như vậy. Tôi đã nói với người nhiều lần. Giê-xu, thầy lầm. Nhưng người không muốn thích nghi.
Anh yêu người lắm, và được giáo dục như anh. Anh có thể hướng dẫn cho người.
Ồ, giáo dục thì không. Nhưng thực tiễn, điều đó thì đúng. Thuộc về đền thờ, quý vị biết đó. Tôi có những thực hành. Tôi có bạn bè. Con trai Anna đối với tôi cũng như người anh. Cũng vậy, nếu quý vị muốn điều gì về đại pháp đình, thì hãy nói, hãy nói. Nhưng bây giờ hãy để tôi mang nước về cho Maria. Bà đang đợi tôi cho bữa tối.
Sau đó hãy trở lại nhé. Trên sân thượng của tôi có gió mát. Chúng ta sẽ nói như giữa bạn bè với nhau.
Ừ, chào anh.
Và Giuđa về nhà. Ông xin lỗi Maria vì đã trễ, do bị chặn lại bởi ông trưởng giáo đường và các tỳ mục trong xứ. Và ông nói để chấm dứt.
Họ muốn con nói vào ngày Sa-bát tới. Thầy không bảo con. Mẹ, thì mẹ nói thế nào? Xin mẹ chỉ cho con.
Nói với ông trưởng giáo đường, hãy nói trong giáo đường.
Điều nọ và điều kia, con chẳng muốn nói với ai, bởi vì con biết họ đối nghịch với Giê-xu, và cũng bị nói một nơi mà chỉ mình người có quyền làm thầy. Con thấy như một tội phạm thượng, nhưng họ quá nài nỉ, muốn gặp con sau bữa tối. Con hầu như đã hứa, nếu mẹ thấy là con có thể, bằng lời nói của con, lấy đi khỏi họ sự chống đối với thầy. Điều rất nặng nề, thì con, mặc dù những sự nặng nề trên con sẽ tới và con sẽ nói như con biết làm, một cách đơn giản, tìm cách rất kiên nhẫn trước sự cứng đầu của họ. Bởi vì con biết hành động cứng cỏi chẳng có giá trị gì. Ôi, con sẽ không rơi vào cái lỗi lầm mà con đã làm ở Ashkelon nữa. Thầy đã phải buồn, người không nói gì với con, nhưng con hiểu. Con không làm vậy nữa, nhưng con muốn rời Nazareth. Sau khi đã thuyết phục được rằng thầy là Đức Messiah, phải tin người và yêu người.
Giuđa nói trong khi ngồi vào bàn tại chỗ của Giê-xu. Ông ăn những thứ Maria đã chuẩn bị. Tôi thấy khổ khi nhìn Giuđa ngồi tại chỗ này, trước mặt Maria, người nghe và tiếp ông như một người mẹ. Bây giờ mẹ trả lời:
Quả vậy, sẽ rất tốt là các người Nazareth hiểu sự thật và chấp nhận người. Mẹ không cản con lại đâu. Hãy đi, không ai có thể hơn con để nói rằng Giê-xu xứng đáng với tình yêu. Hãy nghĩ tới người yêu con chừng nào. Người chứng tỏ điều đó bằng cách luôn luôn miễn thứ cho con. Và người bằng lòng với con, ngay khi người có thể. Chớ gì tư tưởng này cho con lời nói và cách xử sự thánh thiện.
Bữa tối chấm dứt mau lẹ, Giuđa đi tưới hoa ngoài vườn trước khi ánh sáng quá giảm bớt. Rồi ông đi ra, để Maria ở lại trên sân thượng. Mẹ gấp những thứ mà mẹ đã phơi khô. Giuđa sau khi đã chào Anphê Sera và Maria Cleopha, khi họ đang nói với nhau trước nhà Maria Cleopha, ông đi thẳng lại nhà ông trưởng giáo đường. Ông cũng gặp ở đó hai người anh họ của Chúa cùng với 6 người kỳ lão. Sau những chào hỏi cầu kỳ, tất cả đều ngồi cách trịnh trọng trên những cái ghế nhỏ và họ giải khát bằng những đồ uống pha cánh hồi hay bạc hà. Chắc chắn nó rất mát vì cái bình bằng kim loại mướt mồ hôi do nhiệt độ khác nhau giữa chất lỏng băng giá. Và không khí hãy còn nóng, dù là có những cơn gió nhẹ rung động các ngọn cây, thổi đến từ các ngọn đồi ở phía bắc Nazareth.
Tôi bằng lòng vì anh đã chấp nhận tới. Anh còn trẻ, một tí giải khuây sẽ làm dễ chịu.
Ông trưởng giáo đường nói, rồi sự kính nể đối với Giuđa.
Tôi sợ làm phiền cho quý vị nếu tôi đến trước. Tôi biết quý vị khinh bỉ Giê-xu và các kẻ theo người.
Khinh bỉ à? Không, không tin thì có. Và bị tổn thương vì các của ông ta. Chúng ta hãy chấp nhận vậy đi. Những sự thật của ông ta quá sống sượng. Chúng tôi nghĩ rằng anh khinh rẻ chúng tôi và chúng tôi không mời anh vì vậy.
Khinh rẻ quý vị à? Tôi nhìn trái lại... Tôi rất hiểu quý vị. Đúng, nhưng tôi tin rằng sau cùng, bình an sẽ thiết lập giữa các ông và người. Với người, điều đó sẽ luôn luôn được chấp nhận. Và với quý vị cũng vậy. Với người, thì người cần tất cả mọi người. Với quý vị, thì sẽ không thích hợp để quý vị mang tên là kẻ thù của Đức Mê-xia.
Anh tin thực tình như vậy sao?
Giuse Anphê hỏi.
Nơi anh ta có nét gì là khuôn mặt của hoàng gia mà các tiên tri đã nói cho chúng ta? Có lẽ vì chúng tôi cứ nhớ anh ấy là bác thờ mộc. Nhưng nơi anh ta vị vua giải phóng ở chỗ nào?
David cũng vậy, có vẻ chỉ là anh mục đồng. Nhưng các anh thấy là không có ông vua nào lớn hơn David. Chính Salomon, trong vinh quang của ông cũng không bằng, bởi vì sau cùng Salomon cũng chỉ tiếp tục David, nhưng ông không bao giờ được linh ứng như David. Trong khi David, hãy nhận xét kỹ khuôn mặt của David, nó vĩ đại, nó oai quyền, hầu như đã chạm tới trời rồi. Vậy quý vị đừng căn cứ vào nguồn gốc của Đức Kitô để nghi ngờ vương quyền của người. David, vua và mục đồng, hay đúng hơn mục đồng rồi vua, Giê-xu, vua và thợ mộc, hay đúng hơn thợ mộc rồi vua.
Anh nói giống như một vị rabbi. Người ta cảm thấy nơi anh một người đã được giáo dục trong đền thờ.
Ông trưởng giáo đường nói.
Anh có thể cho đại pháp đình biết rằng tôi, trưởng giáo đường, tôi cần sự giúp đỡ của đền thờ vì một lý do riêng biệt được không?
Được chứ, nhưng chắc chắn mà. Với Eliza, hãy tưởng tượng coi. Rồi Giuse kỳ lão, anh biết chứ, trên dầu sự của Arimathi, rồi luật sĩ Sa Đốc, và rồi, ôi, anh chỉ có việc nói.
Vậy ngày mai, anh hãy là khách của tôi, chúng ta sẽ nói chuyện.
Khách của anh à? Không, tôi không thể bỏ rơi người đàn bà thánh thiện và đau khổ này, tức là Maria. Tôi đến với chủ tâm hộ vệ bà.
Người bà con của tôi có chuyện gì vậy? Chúng tôi biết rằng bà ở trong tình trạng sức khỏe tốt và bà sung sướng trong sự đạm bạc của bà.
Simon Anphê nói.
Đúng, và chúng tôi sẽ không bỏ rơi bà.
Giuse Anphê sức xoa nói.
Mẹ tôi luôn luôn ở bên cạnh bà. Tôi và cả vợ tôi cũng vậy. Mặc dù tôi không thể tha thứ cho bà về sự yếu đuối của bà đối với con trai bà, và cả về sự đau khổ của ba tôi do tại vì Giê-xu, mà khi ông chết, chỉ có hai đứa con trai ở bên giường ông. Nhưng những phiền não trong gia đình, người ta không la nó lên ở trên mái nhà.
Anh có lý, người ta nói nhỏ tiếng ở nơi kín đáo, bằng cách rót nhẹ nó vào trong con tim của một người bạn. Và như vậy thì người ta rất đau khổ. Tôi cũng vậy. Tôi có nỗi khổ của tôi như một môn đệ, nhưng tôi không nói.
Nhưng trái lại, hãy nói đi. Có chuyện gì vậy? Những phiền phức cho Giê-xu à? Chúng tôi không chấp nhận lối sống của anh ta. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng là bà con, và chúng tôi sẵn sàng về phe với anh ta để chống lại các kẻ thù của anh ta. Anh hãy nói đi.
Giuse lại nói.
Những phiền phức thì không. Tôi nói như vậy để nói, và rồi cái khổ của người môn đệ thì nhiều lắm. Không phải chỉ nói cái khổ vì lối hành động của thầy đối với bạn bè và kẻ thù một cách sai lầm, nhưng còn vì phải thấy người không được yêu. Tôi muốn nói rằng tất cả các anh đều yêu người.
Nhưng làm cách nào? Chính anh đã nói đó. Anh ta có một lối hành động. Anh ta đâu có như vậy trước khi anh ta bỏ mẹ anh ta.
Ông trưởng giáo đường nói và xin lỗi.
Có phải không, tất cả các ông?
Mọi người đều tán đồng một cách trịnh trọng và nói về nhiều điểm tốt của Giê-xu trước kia. Lặng lẽ, êm đềm, thận trọng.
Ai nghĩ được rằng sẽ có thể phát ra từ anh ta, một con người như anh ta hiện nay, nhà cửa, cha mẹ, tất cả đều vì anh ta. Vậy mà bây giờ...
Một ông già Nazareth nói. Giu-đa thở dài.
Thật là người đàn bà đáng thương.
Nhưng sau cùng, anh biết được điều gì? Hãy nói ra đi.
Giu-se kêu lên.
Nhưng đâu có gì hơn là những điều các anh đã biết. Anh tưởng rằng đối với bà thì bị bỏ rơi là điều êm đềm lắm sao?
Nếu Giu-se đã sống giống như ba các anh, thì điều đó đã không xảy ra.
Một ông Nazareth cũng rất già, nói cách lặng lẽ.
Đừng nghĩ như vậy ông ạ. Cũng thế thôi. Khi người ta có một tư tưởng nào đó.
Giu-đa nói. Một người đầy tớ mang các ngọn đèn tới và để trên bàn. Vì đây là một đêm không trăng. Dù cả bầu trời đều lấp lánh sao. Và cùng với các ngọn đèn, họ mang tới những đồ uống khác mà ông trưởng giáo đường muốn biếu ngay cho Giu-đa.
Cảm ơn, tôi không ở lại đây lâu đâu. Tôi có bổn phận đối với Maria.
Giu-đa nói và đứng dậy. Hai người con trai ông An-phê cũng đứng dậy và nói.
Chúng tôi đi với anh, cùng một con đường mà.
Và sau những lời chào trọng thể, hội nghị giải tán, ông trưởng giáo đường ở lại với 6 viên kỳ lão. Đường phố bây giờ vắng vẻ và lặng lẽ. Trên sân thượng của các nhà, dội ra những tiếng nhỏ thì thầm của các người lớn. Các trẻ nhỏ đã ngủ trong giường của chúng. Người ta cũng không còn nghe. Hai người con ông An-phê cùng với Giu-đa lặng lẽ bước trong một ít mét. Rồi Giu-se dừng lại, cầm tay Giu-đa và nói với ông.
Nghe này, tôi thấy anh biết điều gì đó, nhưng anh không muốn nói trước mặt những người lạ. Nhưng bây giờ với tôi, anh phải nói, tôi là trưởng nam trong nhà, tôi có quyền và có bổn phận và biết tất cả.
Và tôi đến đây với ý định nói điều đó với các anh, để bảo vệ thầy, Maria, các em trai của các anh và danh tiếng của các anh. Đó là một điều rất nặng nề để nói, cũng như để nghe, và rất nặng nề để làm, vì nó cũng như là do thám. Nhưng tôi xin các anh hiểu tôi. Không phải do thám đâu, mà chỉ là tình yêu và sự khôn ngoan. Tôi biết rất nhiều điều mà các anh không biết. Tôi nghe nó từ các bạn ở đền thờ của tôi. Tôi biết nó nguy hiểm cho Giê-xu, cũng như cho danh giá gia đình. Tôi đã cố gắng làm cho thầy hiểu, nhưng tôi không thành công. Trái lại, tôi càng khuyên bảo, thì lối sống của người càng tệ, luôn luôn lôi kéo sự bình phẩm và sự thù ghét. Điều đó bởi vì người quá thánh thiện, người không hiểu thế giới là gì. Nhưng sau cùng, thật là buồn khi phải thấy một sự thánh thiện hư hỏng chỉ vì người sáng lập thiếu thận trọng.
Nhưng sau cùng, anh ta có chuyện gì? Nói hết đi, chúng tôi sẽ lo liệu, có phải không Simon?
Chắc chắn rồi, nhưng tôi thấy không thể nào Giê-xu lại làm những điều thiếu thận trọng và ngược lại với sứ mệnh của người.
Nhưng nếu người trai trẻ hào hiệp này cũng là người yêu Giê-xu nói điều đó, anh nhìn thấy đúng như con người của anh luôn luôn là như vậy, bất định, ngập ngừng. Anh luôn luôn để tôi một mình vào đúng lúc. Một mình tôi đương đầu với tất cả bà con, cả đến anh không thương hại gì tới danh giá của chúng ta, và đứa em của chúng ta bị tiêu ma.
Không, tiêu ma, không. Nhưng ông ta lầm, vậy đó.
Nói đi, nói đi.
Giuse năn nỉ, trong khi Simon phân vân nên nín thần.
Tôi sẽ nói với các anh, nhưng tôi muốn được chắc là các anh không tố cáo tên tôi trước mặt Giê-xu. Thề đi.
Chúng tôi thề trên tấm màn thánh. Chúng tôi thề rồi đó. Nói đi.
Phải chăng tôi cũng phải nói điều này với các anh? Đừng nói điều này với mẹ các anh. Và càng hơn nữa, đừng nói với các em của các anh.
Anh được bảo đảm về sự yên lặng của chúng tôi.
Và các anh có yên lặng với Maria không? Để không làm đau khổ cho bà. Cũng như tôi trong yên lặng, tôi canh chừng cho sự bình an của bà mẹ tội nghiệp này. Đó cũng là một bổn phận nữa.
Chúng tôi sẽ nín lặng đối với hết mọi người. Chúng tôi thề với anh điều đó.
Vậy hãy nghe đây. Giê-xu không giới hạn việc lui tới với các dân ngoại, các người thâu thuế và các gái giang hồ, xúc phạm đến các Pha-ri-si-ô và các nhân vật cao cấp. Nhưng bây giờ, ông ta làm những điều thực tình ngu ngốc. Các anh tưởng tượng coi, ông ta đi vào xứ của người Philistine và ông ta bảo chúng tôi đi, trong khi mang theo với chúng tôi một con dê toàn lông đen. Và bây giờ, ông ta nhận một tên Philistine vào số các môn đệ. Và trước đó, đứa trẻ mà ông ta đã nhận, các anh đã không biết ông ta bị phê bình tới mức nào. Và mới chỉ vài ngày nay nữa thôi, một con Hy Lạp, một đứa nô lệ chạy trốn ông chủ Roma của nó, và rồi những bài thuyết trình kém khôn ngoan. Tóm lại, ông ta như điên và lầm lạc. Trong xứ của dân Philistine, ông ta đã đến nỗi lạc đường, cả vào trong nghi lễ của phù thủy, đi thẳng vào cuộc tranh thủ với họ. Ông ta đã thắng. Nhưng các luật sĩ và các Pha-ri-si-ô đã sẵn ghét ông ta rồi. Nếu những việc này đến tai họ, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho ông ta? Các anh có bổn phận can thiệp, ngăn cản.
Chuyện này trầm trọng, rất trầm trọng. Nhưng làm sao chúng tôi có thể biết được? Chúng tôi ở đây, và kể cả lúc này, làm sao chúng tôi biết được?
Nhưng công việc can thiệp và ngăn cản thuộc về các anh. Bà mẹ ông ta là người mẹ, và bà ấy quá tốt. Các anh không nên bỏ rơi bà ta như vậy. Dù là vì ông ta, dù là vì thế giới, và rồi cái tật cứng đầu, ưa xua đuổi ma quỷ. Người ta đã đồn đãi rằng, ông ta được Beelzebub giúp. Các anh thử nghĩ coi, việc đó có ích gì cho ông ta không? Và rồi, ông vua như thế nào? Làm sao ông ta trở nên vua được? Nếu từ lúc này, đám đông cười nhà ông, hay bị ông xúc phạm?
Nhưng, thực tình ông ta làm những điều này sao?
Simon hỏi cách nghi ngờ.
Hãy hỏi ngay ông ta sẽ nói với các anh là đúng. Ông ta còn tới nỗi tự hào vì vậy nữa.
Anh phải báo cho chúng tôi.
Đương nhiên là tôi sẽ báo. Khi tôi thấy điều gì mới nữa, thì tôi sẽ báo cho các anh. nhưng tôi xin các anh yên lặng bây giờ và mãi mãi với tất cả mọi người.
Chúng tôi đã thề rồi mà. Bao giờ anh đi?
Sau ngày Sa-bát, từ nay tôi không còn lý do để ở lại đây nữa. Tôi đã làm bổn phận của tôi rồi.
Và chúng tôi cảm ơn anh. Ha, tôi đã nói, nó đã thay đổi. Anh là anh tôi, mà anh không muốn tin tôi, anh sẽ coi tôi có lý không?
Giuse Anfe nói.
Tôi chưa muốn tin. Sau cùng, Chuda và Jacobe đâu phải những thằng ngu. Tại sao chúng không nói gì với chúng ta? Tại sao chúng không loan báo cho chúng ta? Nếu thực sự những điều này xảy ra.
Simon Anfe nói.
Ông này, ông không làm sỉ nhục cho tôi vì không tin lời tôi nói sao?
Judah bực bội đối đáp.
Không, nhưng đủ rồi, xin lỗi. Nếu tôi nói với anh, tôi sẽ tin khi tôi thấy.
Tốt, anh sắp sửa thấy rồi, và anh phải nói với tôi, anh có lý. Đây, chúng ta tới nhà của các anh rồi, tôi từ giã các anh, Thiên Chúa ở cùng các anh.
Thiên Chúa ở với anh, Judah, và nghe này, anh cũng vậy, đừng nói với ai, vì lẽ danh dự của chúng tôi.
Tôi không nói, dù là với không khí, chào.
Và ông bước nhanh vào nhà, rồi lên sân thượng, nơi Maria, hai tay để trên đầu gối, đang ngắm trời đầy sao, trong ánh sáng của ngọn đèn nhỏ, mà Judah cầm theo để đi lên cầu thang. Người ta thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên má Maria.
Tại sao mẹ khóc?
Judah hỏi với sự chú ý lo sợ.
Bởi vì mẹ thấy như thế giới trăng đầy cạm bẫy, còn nhiều hơn sao trên trời, những cạm bẫy cho Giê-xu của mẹ.
Judah nhìn mẹ đăm đăm, chăm chú và bối rối. Nhưng mẹ dịu dàng nói thêm.
Nhưng mẹ được khích lệ bởi tình yêu của các đồ đệ. Hãy yêu người nhiều, Giê-xu của tôi. Hãy yêu người. Con muốn ở lại đây à, Judah? Mẹ đi xuống phòng mẹ. Maria Cleopha đã ngủ rồi, sau khi bà chuẩn bị men cho ngày mai.
Vâng, con ở lại đây. Ở đây thật dễ chịu.
Bình an cho con, Judah.
Bình an cho mẹ, Maria.
Mắt tôi tay chẳng còn được gì. Bao năm u mê chìm trong quên lãng, quên đi bao nhiêu lời chan nhân ái. Yêu thương tha nhân thương hay nghi Chúa, nó xây tương lai hạnh phúc quê trời. Nguyện xin Thiên Chúa khoan nhân. Quyết ăn năn trở về cùng Chúa, cầu Ngài nâng đỡ con luôn. Cuộc đời con xin phó trong tay Ngài.
Bao nhiêu năm qua là phục vụ tôi, mê say bạc tiêu bỏ quên nghĩa sống, quên đi bao người cầu xin nâng đỡ. Đã chấp quay lưng những kẻ bần xa,
xin đưa
con đi về đường chính lý, cho con nương thân cậy tin nơi Chúa, biết sống vô tham và phần nghi Chúa, lo xây tương lai hạnh phúc quê trời. Nguyện xin Thiên Chúa khoan nhân, con quyết ăn năn trở về cùng Chúa, cầu Ngài nâng đỡ con luôn, cuộc đời con xin phó trong tay Ngài.
Ôi cao siêu hay tình cha đại lãng, luôn ban cho con hồng ân trang chứa,
nhưng con đam mê chìm trong vui thú, đã biết bao phen phản bội tình Ngài.
Xin đưa con đi về đường chính lý.
Nay con van xin Ngài thương tha thứ, giơ tay khoan dung trở che nâng đỡ.
Xin ban cho con được ơn thánh hóa.
Nhân sinh hư vô tựa làn sương khói, trong cơn mê đời ngập tràn tội lỗi, đôi chân hoang đang làm đường lạc lối, đã biết bao phen phản bội tình Ngài.
Xin soi cho con tìm nguồn ánh sáng, cho con hăng say cùng sự Thiên Chúa, đi mang tin vui truyền giao nước Chúa, lo xây tương lai hạnh phúc quê trời. Nguyện xin Thiên Chúa khoan nhân, con quyết ăn năn trở về cùng Chúa, cầu Ngài nâng đỡ con luôn, cuộc đời con xin phó trong tay Ngài. Nguyện xin Thiên Chúa khoan nhân, con quyết ăn năn trở về cùng Chúa, cầu Ngài nâng đỡ con luôn, cuộc đời con xin phó trong tay Ngài.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.